Đường về thiên đàng là thiên đàng. Suy niệm của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Con có yêu mến Thầy không? Con có yêu mến Thầy không? Con có yêu mến Thầy không? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu hỏi Phêrô câu hỏi này đến 3 lần. Và cả 3 lần Phêrô đều đáp lại là có. Đương nhiên chúng ta hiểu rằng việc nhấn mạnh bằng cách hỏi đến 3 lần như vậy không phải là phương cách Chúa phải dùng để biết rõ tâm tư của Phêrô. Chúa quá biết những gì sâu thẳm trong tâm hồn Phêrô. Thực ra Chúa hỏi như vậy là để củng cố Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu hỏi, con có yêu mến Thầy không? Chúng ta gần như có thể luận ra được ý tứ của Chúa. Này Phêrô, không phải tuần tới, không phải một ngày nào đó khi vương quốc của Thầy đã hiển trị, không phải khi con đã giải quyết xong mọi nghi nan và hoài nghi của con về con người thực sự của Thầy. Này Phêrô, Thầy hỏi con đây, con có yêu mến Thầy ngay lúc này không? Ngay lúc này đây, con có yêu mến Thầy vô điều kiện không? Con có sẵn sàng theo Thầy, không lưỡng lự và không tính toán không? Người ta kể chuyện ba người lính Hoa Kỳ chiến đấu bên Pháp thời Thế chiến thứ nhất. Một Tin Lành, một Do Thái và một Công giáo. Ba người lính cùng trải qua nhiều cảnh ngộ hiểm nguy nên thân thiết với nhau. Trong một trận đánh thực sự nguy hiểm, ba người thỏa thuận với nhau. Nếu chẳng may có ai tử trận thì hai người kia sẽ làm hết sức để an ủi gia đình của người đã qua đời. Chẳng bao lâu sau, người lính Tin Lành bị tử trận. Khu vực chung quanh nơi ấy chỉ có một trụ sở phượng tự duy nhất là một nhà thờ Công giáo nhỏ bé. Người lính Công giáo và người lính Do Thái đã đến gặp vị linh mục sở tại và xin phép mai táng người bạn của mình tại khu nghĩa trang được chăm sóc kỹ lưỡng ngay bên cạnh nhà thờ. Họ thưa với vị linh mục, thưa cha, chúng con muốn cha mẹ của người bạn chúng con biết rằng người con thân yêu của họ đã được mai táng thật xứng đáng, và đó cũng là một nghĩa cử bé nhỏ chúng con có thể dành cho họ. Thế nhưng khi biết người lính tử trận không phải là tín hữu Công giáo, vị linh mục đành từ chối, vì theo quy định, nghĩa trang Công giáo chỉ dành cho tín hữu Công giáo. Sau một lúc bàn luận, vị linh mục đề nghị, chúng ta sẽ mai táng người bạn ấy bên ngoài, nhưng sát hàng rào nghĩa trang. Như vậy tôi bảo đảm ngôi mộ cũng được chăm sóc và không bị bỏ phế. Hai người lính đồng ý và cuộc an táng đã được tiến hành. Sau khi chiến tranh kết liễu, người lính Công giáo và người lính Do Thái hứa với nhau sẽ trở lại nước Pháp vào dịp giỗ lần thứ ba của người bạn xấu số để thăm ngôi mộ sát bờ rào nghĩa trang. Ngày ấy đã tới và hai cựu chiến binh đã gặp nhau tại địa điểm như đã thỏa thuận. Nhưng cả hai hết sức tức giận và bàng hoàng vì không sao tìm được dấu vết ngôi mộ người bạn của mình. Họ tức tốc đến tìm vị linh mục và yêu cầu giải thích vì sao ngài lại không giữ lời. Vị linh mục không nói không rằng dẫn hai người vào trong khu nghĩa trang bây giờ đã rộng hơn. Đó, ngôi mộ lính Tin Lành được chăm sóc cẩn thận đúng như lời ngài đã hứa, vị linh mục chậm rãi kể. Các anh coi, sau khi các anh đi khỏi nơi này, tôi trở về nhà xứ và nghiên cứu quy định của giáo hội về nghĩa trang, và tôi thấy rằng mặc dù có những quy định cấm mai táng người ngoại đạo trong nghĩa trang, nhưng không có chỗ nào cấm nới rộng hàng rào. Giả sử có ai nêu lên cho chúng ta một câu hỏi, bạn hãy kể những nguyên nhân đã gây ra chia rẽ và hận thù trên thế giới. Có lẽ chúng ta sẽ lập tức liệt kê một danh mục thật dài. Tham lam, ganh tị, kiêu ngạo, phân biệt chủng tộc, cuồng tín, tự phụ, vân vân và vân vân. Đó là một vài cái tên của những hàng rào phân cách người này với người nọ, quốc gia này với quốc gia khác. Đó chỉ là một vài kẻ thù của sự an hòa và đức ái huynh đệ bị chúng ta điểm mặt chỉ tên. Tất cả chúng ta đều biết và lẽ ra tất cả những kẻ thù ấy đều phải bị nêu ra. Tuy nhiên còn một nguyên nhân khá tinh vi nhưng gây chia rẽ rất nhiều và có lẽ khó bị phát hiện. Đó là một hàng rào kiên cố có tên là hãy sống an hòa và bác ái, nhưng bây giờ thì chưa. Đức ái đục đỉnh chính là cái tên của hàng rào ấy. Và có lẽ đó là hàng rào khó vượt qua nhất. Bạn có muốn cho mọi người được sống bình đẳng không? Bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là đương nhiên rồi, nhưng từ từ cần phải có thời gian. Chúng ta có nên dành nhiều thời giờ cho gia đình không? Bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là đương nhiên rồi, nhưng anh biết đó, tôi phải bù đầu với trăm nghìn công việc để thong thả khi công việc vãn vãn cái đã. Bạn có tin bài học về người Samaria nhân hậu trong Phúc Âm không? Bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là tin chứ sao không, nhưng bây giờ tôi không thể chậm chân, dù sao nạn nhân vẫn còn nằm đó, để lúc về hẳn hay. Bạn có định trợ giúp hai cụ ở nhà không? Bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là ai mà không muốn, nhưng trước tiên tôi phải trả tiền mua xe hơi, truyền hình và nhiều thứ khác cái đã. Chúng ta cần biết điều này, bởi vì chúng ta là một xã hội gồm những người thích đủng đỉnh. Chúng ta hướng tới tương lai, chúng ta sống cho ngày mai, chúng ta lập kế hoạch về hưu và chương mục tiết kiệm cho tương lai. Chúng ta ra chương trình cho lúc nào chúng ta khá giả hơn, lúc nào bọn trẻ biết tự lập, hoặc lúc nào áp lực công việc giảm bớt. Chúng ta quá miệt mài với tương lai đến nỗi đánh mất cả hiện tại. Một giáo sĩ hướng dẫn một phái đoàn hành hương đã nhận xét: cho dù đi tới đâu, người ta cũng chẳng ở đấy. Khi vừa đến London, nhiều người liền lôi cẩm nang du lịch Paris ra đọc. Họ chẳng ở London một lúc nào cả. Họ chuẩn bị đi Paris. Và khi tới Paris, họ lập tức nghiên cứu cẩm nang về Roma, tức là chẳng đến kế tiếp. Đó thực sự là một vấn đề trong xã hội chúng ta. Cho dù đi đâu, chúng ta cũng chẳng ở đấy. Bởi vì chúng ta quá bận tâm đến tương lai, chúng ta đánh mất giây phút hiện tại. Một vị thánh thời Trung Cổ nhận thấy các tín hữu của Ngài quá ưu tư về tương lai, về đời sau, đến nỗi thờ ơ với cuộc sống hiện tại, và Ngài đã đưa ra một câu nói rất đẹp. Suốt quãng đường về thiên đàng là thiên đàng. Chọn quãng đường về thiên đàng là thiên đàng. Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn bên chúng ta trong từng giây phút. Thiên đàng là kết hợp với Thiên Chúa. Đó là một định nghĩa tuyệt vời. Bạn có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Tại sao lại phải trì hoãn? Nếu như chung quanh tâm hồn bạn có hàng rào vây quanh, che khuất thiên đàng ngay lúc này, bạn hãy dẹp bỏ đi. Suốt đoạn đường về thiên đàng là thiên đàng. Đó là điều chúng ta cần thực hiện để có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Một chiều nọ, một bà nọ lái xe từ nhà ở ngoại ô đến ga xe lửa để đón chồng đi làm về. Khi tới nhà ga, bà phát hiện ông nhà đã lái chiếc xe hơi thứ hai của gia đình đi làm. Và thế là hai người, hai xe quay về, chồng trước, vợ sau. Bỗng nhiên không hiểu vì lý do gì, bà chớp đèn mấy cái, còn ông chồng bóp còi mấy tiếng. Cảnh sát chạy theo ra hiệu cho bà tấp vào lề. Một nhân viên cảnh sát đến hỏi, bà phát tín hiệu cầu cứu phải không? Bà hơi đỏ mặt rồi thong thả trả lời, có lẽ chú không tin, nhưng thực sự vợ chồng chúng tôi đã cưới nhau 43 năm rồi, và chúng tôi có một thứ mật mã riêng. Ba lần nháy đèn có nghĩa là em yêu anh, và ba lần bóp còi có nghĩa là anh cũng yêu em. Viên cảnh sát cung kính hạ mũ và nói, chào bà đã làm cho cả ngày sống của tôi có ý nghĩa. Chúng ta hãy làm cho cuộc sống ngày hôm nay của mình có ý nghĩa. Đừng hoãn tới ngày mai. Hãy đập đổ khung hàng rào có tên đức ái đủng đỉnh. Hãy treo lên một bảng mới. sống huynh đệ an hòa ngay bây giờ. Chúng ta hãy nhớ, suốt con đường về thiên đàng là thiên đàng. Để hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này, chúng ta hãy đạp đổ những khung hàng rào phân cách đi.